Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 45. Chúng ta bắt đầu cái vấn đề thứ 11. Bệnh nặng không còn cách nào chữa được nữa. Người muốn vãng sanh nên làm gì? Chư vị có thấy rõ ràng là từng điểm mà chỉ cho ta đi con đường vãng sanh. Một người bệnh mà không còn cách nào chữa được nữa, thì bây giờ làm sao để vãng sanh? Hồi sáng thì chúng ta nói những sự chướng ngại do chính tâm mình ứng hiện ra. Bây giờ mình coi thử là trong lúc bệnh nặng, những chướng nặng này nó còn vướng tới mình nữa hay không? Mong quý vị chú ý, những điểm này quá ư là cụ thể. Những vị nào mà nghe qua cái này mà để sau này mất vãng sanh rồi, không có đổ thừa cho cái niệm pháp môn niệm Phật được, nói thẳng cho vị không đổ thừa được. Tại vì ở đây nói rõ từng chút. Chứ vị biết là hiện nay trên thế giới cả hàng 7 tỷ người, biết bao nhiêu người nghe được những cái pháp hộ niệm này không? Đối với vị biết bao nhiêu người không? Chỉ có mấy chục người. Quý lắm đấy. Câu A, không nên buồn. Hãy cố gắng vui vẻ mà sống, được ngày nào hay ngày đó. Đúng hay sai chưa vậy?
Sai.
Đúng hay sai?
Sai.
Hồi sáng mình nói buồn, lo, suy nghĩ là cái chướng nạn làm cho mình mất vãng sanh. Thì bây giờ đây tại sao không nên buồn mà cố gắng vui vẻ để sống được ngày nào hay ngày đó lại sai? Tại sao lại sai? Xin thưa với chư vị, không lo không có nghĩa là sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không buồn không có nghĩa là sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cứ lo an nhiên tự tại mà sống, sống được ngày nào hay ngày đó không có nghĩa là sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta ở đây chỉ nói là làm sao vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Những người không lo, không buồn, không sợ, không sợ là những người không vướng mắc đến những điểm này. Nhưng xin nhớ, không vướng mắc những điểm này không có nghĩa là sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy không? Từng bước đi sâu vào để mà chúng ta thực hiện con đường vãng sanh cụ thể rõ ràng. Cho nên cái câu nói là để cho sống được ngày nào hay ngày đó vui vẻ thoải mái, không sợ không sợ gì cả, đây chỉ là gỡ cái vướng mắc của sự buồn chán, sự lo sợ, chứ không phải gỡ cái vướng mắc đó là được vãng sanh. Cho nên câu này sai. Một người khi bệnh sắp chết rồi, không ai cứu chữa được nữa rồi, không sợ không sợ là cái điểm hay. Nhưng cái điểm hay này chưa phải là hay lắm, mà phải làm sao đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được mới là thành tựu được một đời tu hành. Chư vị có đồng ý không? Câu B, hãy buông xả vạn duyên, quyết tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không?
Đúng.
Đấy, bây giờ là mới đúng đó. Buông xả vạn duyên có nghĩa là trong đó buồn, chán, lo, sợ, sệt, đủ thứ. Không biết là chết rồi, mất cái thân này làm sao đây? Ai nuôi con nuôi cháu đây? Những cái đó mình gỡ ra, nhưng mà mình còn phải có là quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mình mới được vãng sanh. Xin nhớ cho kỹ cái điểm này. Đây là cái điểm nhất định là then chốt. Một người tu hành nhưng sau cùng rồi cứ quyết lòng an nhiên tự tại, để cho cái tâm thức chuyển hóa theo cái cảnh giới tương ứng với điều mình tu, thì xin thưa thắng với chư vị là hướng một cái phước nào đó trong tam thiện đạo. Thường thường là như vậy. Còn mà vượt qua sanh tử luân hồi thì điều này còn thấp vô cùng, chưa có thể đụng chạm tới cái chuyện mà xuất ly sanh tử luân hồi. Nên nhớ trực kỹ cái điểm này. Trong kinh Nhân Vương Phật nói tứ thiện bát định vẫn là cái định của thế gian, chưa qua khỏi tam giới. Ở đây có vị vị nào mà đạt được đến những cảnh mà sơ thiện được chưa? Chứ đừng có nói này tứ thiện, đừng nói của thêm bát định nữa, mà tứ thiện bát định vẫn chưa vượt qua khỏi tam giới. Cái mức mà thiền định có thể. Người ta ngồi trong thiền định vài ba năm là cái chuyện thường, nhưng vẫn chưa qua khỏi cảnh trời vô sắc giới. Nhiều khi lên phi tưởng, phi phi tưởng giới, vẫn còn ở trong tam giới. Vẫn còn ở trong tam giới thì cái đường vãng sanh vẫn còn xa vời vời. Mong chư vị phải chú ý những cái điểm chính yếu. Cho nên cái quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh, đây chính là cái chìa khóa cho mình đi. Như vậy thì ta không có một chút thiền định nào, ta không có một chút công phu nào cao, nhưng mà ta có cái thiện căn tin được câu A-di-đà Phật trong đời này. Và cái lúc mà mình không cách nào cứu chữa được nữa rồi, nghĩa là cái bệnh qua que này sắp sửa nó liền cái thân này rồi, ta an nhiên tự tại thành tâm niệm Phật trở về Tây Phương. Đây chính là cái chìa khóa bằng vàng đưa ta về tới Tây Phương Cực Lạc. Nó khác nhau cái chỗ là quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Những người nào không quyết tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nói thẳng thắn còn ở lại trong tam giới, chứ còn vượt qua cảnh sâu đường vô cùng khó, khó vô cùng. Khó đến nỗi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói: ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ. Hàng triệu người tu hành tìm ra một người vượt qua tam giới quá khó, quá khó. Chính Đức Phật nói như vậy đấy. Chỉ người nào nương theo pháp niệm Phật mà được xuất ly sanh tử luân hồi, chính là người quyết lòng buông hết tất cả, quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc trong giờ phút lâm chung đấy. Đây là lời Phật dạy. Đúng là lời Phật dạy. Câu C: nhanh chóng liên lạc với một ban hộ niệm đến niệm Phật khai thị hướng dẫn để mình thực hiện chính xác đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Rõ ràng cụ thể không chư vị? Mình niệm Phật như thế này, đừng nghĩ rằng là lúc lâm chung mình cũng niệm Phật coi là dẻo dai. Mình niệm Phật là thành tâm. Mình niệm Phật không gián đoạn. Mình niệm Phật mà tâm mình an trú trong câu niệm Phật, gọi là an trú niệm Phật trung, chưa chắc đâu. Đừng có khinh thường. Đừng có nghĩ là bây giờ mình ngồi đây ngon lành, chừng đó mình cũng ngon lành như bây giờ. Cho nên nhanh chóng liên lạc với một ban hộ niệm đến niệm Phật. Ai nhanh chóng đi? Người nhà của mình hãy nhanh chóng mà liên lạc, tìm một ban hộ niệm đi. Tại vì lúc mà mình không cứu chữa được, nhiều khi mình bắt điện thoại không nói rồi. Nhưng mà thực ra những người mà biết niệm Phật bây giờ đây đã liên lạc với ban hộ niệm rồi. Trong cái nhóm của mình đây chính là một cái ban hộ niệm. Chúng ta đang học tập đây là chúng ta liên lạc nhắc nhở với nhau để ngày nào tôi nằm xuống, các anh các chị sư huynh sư tỷ tới niệm Phật cho tôi. Ngày nào sư huynh sư tỷ nằm xuống, chính chúng ta cùng nhau hỗ trợ tích cực tới hộ niệm cho nhau. Đừng có bó nhau trong những cảnh giới đó chư vị ơi. Thí dụ như một tuần mình làm 7 ngày, bây giờ xin đi 5 ngày, còn 2 ngày đi hộ niệm. Nếu mà những người niệm Phật mà dối thì 7 ngày đó mình để làm, tối lại mình đi hộ niệm cho người ta. Công đức hộ niệm bất khả tư nghị. Không có công đức nào vượt qua công đức này. Nhân nào quá đó, mình đi hộ niệm cho người ta, nhất định sẽ có người tới hộ niệm cho mình, gỡ rối cho mình, nhắc nhở cho mình. Nhất định mình được vãng sanh. Chỉ có mình trì neo ở lại, hoặc là mình làm không đúng thì mình phải chịu thôi. Chứ còn trong tư thế này là tư thế của những người chuẩn bị đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vàng chiếc qua mình về không tới Tây Phương Cực Lạc, nhất định đời này mình phải đi về Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm đến niệm Phật khai thị hướng dẫn để mình thực hiện chính xác đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay là khai thị với nhau nhiều lắm rồi, nói nhau nhiều lắm rồi, nhưng mà nhiều khi tới lúc mình bệnh xuống mình quên. Cho nên rất cần một người bạn, một người đồng tu tới khai thị. Khai thị gì? Chị Sáu ơi, niệm Phật nhé, đừng có suy nhé. Tất cả những cái gì mà khó khăn trong giờ phút này quên hết đi nhé. Thấy cái này cái nọ cũng bỏ luôn nhé. Người ta nhắc nhở cho mình. Còn cái nó không niệm Phật, đừng có buồn nó nhé, cứ lo niệm Phật đi. chồng chị chống đối, không sao đâu, nghe năn nỉ ông ta ít tiếng ông ta không phá đâu, nhờ mình năn nỉ mình cười lên đi, vui lên đi, để cho ông ta hỗ trợ, ông ta không có quậy phá, để mà mình vãng sanh trước cái đã. Nhớ cho kỹ những điểm này. Hướng dẫn, người ta hướng dẫn cái gì đây? Mình tự nhiên lúc đó nằm buồn quá, tại sao đứa con mình không hộ niệm cho mình, tại sao ông chú mình không hộ niệm cho mình. Đừng buồn cái chuyện đó nữa, kệ, mỗi người mỗi duyên. Bây giờ phải nhắm lại một điểm là đi về Tây Phương. Xin chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này, nhất định bị mất hay được vãng sanh là do chính mình. Một ý niệm phiền trách một người nào trong lúc đó mất vãng sanh, một ý niệm buông hết kệ tất cả, chỉ là zero, vô thường. Vài hôm nữa mình về Tây Phương, nhắm tới cái điểm này mà đi cho mạnh thì mình vãng sanh, dẫu rằng nghiệp chướng mình tràn trề mà được vãng sanh. Nhớ cho kỹ nghe chư vị, đừng bỏ uổng lắm đấy. Thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, khấn cầu Ngài từ bi cứu độ, tật bệnh sẽ tiêu trừ, tiêu tai giải nạn. Đúng không chị vị?
Không.
Đúng hay sai? Không dám nói. Sai. Mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, 25 vị Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ đến bảo vệ cho mình, gia trì cho mình. Cái nguyện của Ngài là nguyện tầm thanh cứu khổ, là khi mình bị bệnh khổ Ngài tới cứu. Chứ Ngài không nói là mình tới giờ chết Ngài cứu cho mình khỏi chết. Không. Muốn khỏi chết thì vãng sanh Tây Phương mới khỏi chết. Nên nhớ mỗi cái nó có tầng cấp hết. Nếu mà chúng ta lúc đó cứ cầu cho Quán Thế Âm tới cứu độ, tiêu tai giải nạn, thôi chùa. Cái nạn chết là cái định số của cái thân mạng này, đã tới giờ rồi. Còn mình về Tây Phương, mình gặp Quán Thế Âm Bồ Tát trên cảnh giới Tây Phương, tại vì Ngài đứng bên trái của Đức A Di Đà, Ngài là tá hữu của A Di Đà Phật. Nên nhớ cho kỹ điểm này. Rất nhiều người tu hành mà không biết cái quy luật vãng sanh, không biết chính xác cái chánh pháp nó nằm ở chỗ nào, cho nên thành ra đi lạc. Đi lạc thì chỉ hướng phước, chứ không thể nào hưởng được siêu thoát. Câu E: đừng nên thất vọng, còn nước còn đắc, phải quyết lòng tìm phương cứu chữa căn bệnh cho lành. Đúng không như vậy?
Dạ.
Đây là cái mộng ý của người thế gian. Người thế gian là còn nước còn đắc. Một người mình tới biết là còn 2-3 ngày nữa chết, mà còn nước còn đắc, tôi không thế nào tôi cầu chết được. Thôi mình cũng đành lặng lẽ đi về, để chờ 2-3 ngày sau nghe tin người này chết rồi. Cho nên khi mà mê mờ, có nhiều người ta mê mờ đến giây phút cuối cùng cũng mê. Bây giờ tỉnh ngộ đi, ngộ trước đi, đừng có để mê cho đến lúc đó, rồi nhiều khi nó mê luôn là chết. Rất nhiều người khi mà con cái, người thân kêu ban hộ niệm tới, họ không muốn nghe một câu A-di-đà Phật, tại vì họ không muốn vãng sanh đâu hết. Họ không muốn bỏ cái thân này. Nhưng mà thật ra đâu phải là muốn không bỏ cái thân là mình được sống mãi. Nó mê là mê cái chỗ này. Nó mờ là mờ cái chỗ này. Cho nên mong chư vị phải nhớ, trong đời này gặp được phương pháp hộ niệm vãng sanh, thành quả đã có ứng hiện tràn lan vô lượng vô biên rồi. Mà bây giờ mình ngồi đây còn đi cái đường lang thang làm chi? Đi cái đường kiếm chút phước làm chi? Để lỡ một mai khi lạc mất con đường Tây Phương rồi, tìm đâu ra cơ hội thứ hai trong vô lượng kiếp nữa để đi về Tây Phương. Uống không chưa vậy? Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.